Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 16 với đề tài Quan tâm đến người nghèo khó, phần 2, căn cứ trên thư Galati chương 2, câu 10. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 2, câu 10. Chúng tôi xin đọc sau đây. Các người ấy đã dặn dò tôi phải nhớ đến kẻ nghèo nàn, là điều tôi cũng đã ân cần làm lắm. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: các lãnh đạo hội thánh tại Jerusalem đã dặn dò Phaolô cần phải quan tâm đến điều gì? Vì sao các lãnh đạo hội thánh đặc biệt quan tâm như vậy? Chúng ta đã quan tâm đến những người nghèo xung quanh ta như thế nào? Câu hỏi thứ hai: sứ đồ Phaolô đã thực hiện việc quan tâm đến người nghèo khó như thế nào trong chức vụ của mình? Hội thánh đầu tiên đã giữ tinh thần này như thế nào? Kết quả ra sao? Bạn cần phải làm gì để thể hiện tình yêu thương của Chúa? Phần triển khai bài học. Trong bài học tuần trước, chúng ta đã nói đến tầm quan trọng của việc quan tâm đến người nghèo khó. Đó là một hành động thiết thực để thể hiện tình yêu thương đối với mọi người xung quanh, và cũng là cách mà người tin Chúa sống theo gương Chúa. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ nói đến những gương thể hiện sự quan tâm đến nhu cầu của người nghèo khó qua những phương cách thật cụ thể. Và chính tinh thần đó đã đem đến sự khích lệ rất lớn cho những tín hữu trong hội thánh lúc bấy giờ, góp phần cho sự phát triển hội thánh Chúa lớn mạnh mỗi ngày. Câu hỏi gợi ý thứ hai: sứ đồ Phaolô đã thực hiện việc quan tâm đến người nghèo khó như thế nào trong chức vụ của mình? Hội thánh đầu tiên đã giữ tinh thần này như thế nào? Kết quả ra sao? Bạn cần phải làm gì để thể hiện tình yêu thương của Chúa? Thứ nhất, sứ đồ Phaolô đã thể hiện tinh thần quan tâm đến người nghèo khó qua sự giảng dạy. Khi được các lãnh đạo tại hội thánh Jerusalem khuyên phải quan tâm đến người nghèo khó, Phaolô hoàn toàn thuận ý. Ông nói: đây là điều tôi cũng đã ân cần làm lắm. Sự quan tâm đó không những chỉ được Phaolô thực hiện cách cá nhân, nhưng còn phát huy cách rộng rãi cho con dân Chúa khắp nơi. Sứ đồ Phaolô đã truyền tải ý nghĩa và nội dung phải quan tâm đến người nghèo khó qua sự giảng dạy cho con dân Chúa tại hội thánh Corinto. Điều này là rất cần thiết để tín hữu nhận biết cách rõ ràng về ý muốn Chúa trong công tác quan trọng này. Sứ đồ Phaolô viết trong thư Corinto thứ nhì, chương 9, từ câu 6 đến câu 10: hãy biết rõ điều đó, hãy ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dân của cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành, như có chép rằng: người đã rải ra đã thí cho kẻ nghèo. sự công bình của người còn đời đời. Đấng phát hột giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình cũng sẽ phát hột giống cho anh em và làm cho sinh hóa ra nhiều. Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của sự công bình cho anh em nữa. Sứ đồ Phao-lô dạy cho tín hữu tại Cô-rinh-tô biết rằng việc quyên tiền để giúp đỡ những tín hữu đang ở trong hoàn cảnh khó khăn là một cách dâng hiến làm cho Đức Chúa Trời vui lòng. Ngài sẽ ban thưởng cho những người có lòng rộng rời đó phần thưởng dư dật, không những được ban thêm để tiếp tục có cơ hội làm việc lành càng nhiều hơn, nhưng việc làm công bình của người đó còn có giá trị đến đời đời. Sứ đồ Phao-lô bày tỏ tiếp rằng ích lợi của việc quyên tiền giúp đỡ những tín hữu nghèo khó đó không những làm cho họ có thể vượt qua được những hoàn cảnh ngặt nghèo trong cuộc sống, nhưng còn làm cho họ thêm lên lòng tạ ơn Đức Chúa Trời vì thấy được đời sống xứng hiệp của những người tin Chúa đang sống đúng với những gì mà họ đang rao giảng. Đó là một tin lành yêu thương mà Chúa đã truyền dạy. Ông viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 9 từ câu 11 đến câu 13: Như vậy anh em đã được giàu trong mọi sự để làm đủ mọi cách bố thí hầu cho người khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời. Vì việc phát tiền bố thí dường ấy chẳng những đỡ ngặt cho các thánh đồ mà thôi, lại xui nhiều người càng thêm lòng tạ ơn Đức Chúa Trời. Bởi việc đó, họ đã biết lòng rộng rãi của anh em thì ngợi khen Đức Chúa Trời vì anh em từng vâng phục trong sự làm chứng về đạo tin lành của Đấng Christ, và vì cớ lòng rộng rãi về sự bố thí của anh em đối với họ cùng với mọi người. Thứ hai, sứ đồ Phao-lô đã thể hiện tinh thần quan tâm đến người nghèo khó qua hành động thực tế. Không ngừng lại ở sự giảng dạy, sứ đồ Phao-lô đã có hành động thực tế, đó là kêu gọi tinh thần tín hữu quyên tiền, thực hiện những đợt cứu trợ cho những tín hữu đang gặp hoàn cảnh khó khăn tại Jerusalem. Ông viết trong thư Roma chương 15 từ câu 25 đến câu 26: Nay tôi qua thành Jerusalem đặng giúp việc các thánh đồ, vì người xứ Macedon và xứ A-chai vui lòng quyên tiền để giúp những thánh đồ ở thành Jerusalem đang nghèo túng. Ngoài ra, chúng ta cũng thấy hội thánh đầu tiên đã sống trong mối quan hệ đầy tình yêu thương, quan tâm đến mọi tín hữu nghèo khó trong hội thánh. Hội thánh thời các sứ đồ đã sống mẫu mực trong tinh thần quan tâm đến người nghèo khó. Họ sẵn sàng san sẻ với nhau những khó khăn thiếu thốn trong cuộc sống, thậm chí bán gia tài để phân phát cho nhau tùy theo nhu cầu của từng người. Công vụ các sứ đồ chương 2 từ câu 44 đến câu 47 cho biết: Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Khi số tín đồ tăng lên rất nhiều, thì các sứ đồ không thể lo hết tất cả mọi công việc một cách chu toàn được, bởi vì có những người quá bụa, bị thiếu sót trong việc nhận cấp phát hàng ngày. Thế nên, 12 sứ đồ đã hướng dẫn hội thánh lập ra một ban gồm 7 người có danh tốt để phụ lo cho công tác này. Điều đó cho thấy rằng việc quan tâm đến người nghèo khó không phải chỉ thực hiện trong một giai đoạn ngắn ngủi nào đó hay chỉ khi hội thánh có số ít người nhóm lại, nhưng điều này phải luôn được chú trọng để thực hiện trong hội thánh của Chúa, để mọi người tín hữu luôn cảm thấy được quan tâm, ấm áp trong tình yêu thương của Chúa qua những người trong gia đình của Đức Chúa Trời. Điều đó khích lệ tinh thần rất nhiều cho những ai đang ở trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn, cũng giúp họ vượt qua được nghịch cảnh, tiếp tục vững tin mà bước đi theo Chúa. Công vụ các sứ đồ chương 6 từ câu 1 đến câu 17 đã chép: Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên, nên người Hellenic phàn nàn nghịch cùng người Hebrew vì những người quá bụa của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hàng ngày. 12 sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại mà nói rằng: Bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. Vậy anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dạy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho. Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử Ê-tiên là người đầy đức tin và Đức Thánh Linh, Philip, Bô-cô-rơ, Nicanor, Timôn, Ba-mê-na và Nicola là người Antioch mới theo đạo Giuđa, và trình 7 người đó cho các sứ đồ. Các sứ đồ cầu nguyện rồi thì đặt tay lên. Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Jerusalem thêm lên nhiều lắm, cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa. Thể hiện tình yêu thương bằng hành động quan tâm cụ thể nhằm giải quyết được nan đề, nhu cầu của người đang ở trong hoàn cảnh khó khăn luôn là trọng điểm của việc thể hiện tình yêu thương mà Chúa muốn. Hội thánh đầu tiên đã trung tín gìn giữ tinh thần tốt đẹp này, tinh thần đó tiếp tục được duy trì trong vòng hội thánh của Chúa sau đó. Sứ đồ Phao-lô là một minh chứng tiêu biểu, đặc biệt phương cách bày tỏ sự quan tâm của ông đối với những tín hữu nghèo khó trong hội thánh đã được thực hiện bằng những việc làm hết sức thiết thực qua sự giảng dạy, quyên góp tiền cứu trợ. Hành động thiết thực đầy ý nghĩa này đã đem đến sự khích lệ rất nhiều cho từng đời sống tín hữu, góp phần làm sáng danh Chúa, nhiều người được biết đến tình yêu của Chúa và tin nhận Ngài. Bài học áp dụng. Nối tiếp truyền thống tốt đẹp của hội thánh đầu tiên, vâng theo ý muốn của Chúa đã được bày tỏ trong Kinh Thánh với những phương cách thực hiện cụ thể như gương của sứ đồ Phao-lô. Ngày nay, con dân Chúa cần phải quan tâm và chú trọng đến công tác này. Ý nghĩa về hành động quan tâm đến người nghèo khó trong và cả ngoài hội thánh cần phải được mỗi con dân Chúa nhận biết qua việc giảng dạy lời Chúa trong Kinh Thánh. Hội thánh cần phải có thì giờ để được giảng dạy về ý nghĩa quan trọng này. Trong hội thánh, có thể đang có những người đang đối diện với hoàn cảnh khó khăn, cần nhận được sự quan tâm, khích lệ và giúp đỡ về cả tinh thần cũng như vật chất của con dân Chúa. Chúng ta nên dành những thì giờ để quan tâm đến kịp thời, bày tỏ bằng hành động cụ thể để góp phần nâng đỡ anh em mình, vượt qua những khó khăn, vượt khỏi khả năng của họ. Điều này không những chỉ giới hạn trong vòng những người tin Chúa, nhưng cũng cần phải bày tỏ ra bên ngoài xã hội, những người nghèo khó xung quanh mà chúng ta biết. Để qua đó, tình yêu thương của Chúa được bày tỏ, nhiều người nhận biết và có cơ hội để tiếp nhận Chúa cho đời sống mình. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 2, câu 10 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 17 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.